Sabe que dele? ti zemadi cidhe lade tanani hashin qeba me bënë
kashin cheba meba mwen se kase e jor wala tujun ngan zon
nang ka yen
nam ga ngon nam se
to ba yen je de sem do
nasuna so and continuing with the refutation of a so called self that is self that has independence or self that does not depend on causes and conditions, like a self that is has the self power, yeah? And that is the refuting here, and the verse here following with the last verse here is yula tadu yengurwe gabar jurwa mayino. So if that is the case, in here yula tadu yengurwe, meaning if such a self is there, like a permanent self, if there is a self that is a permanent self, then what happens is that kind of self will tartu is always yengurva is will always be distracted to its subjects, or its objects always like permanently be distracted. So therefore, Gagbar Jurwang Mayino. So therefore, the cessation of such a self, even the cessation of such a self is not possible, and that is a refutation in here brought forward. Now, moving to the next one in here is Rigpa Chenpe Da Rangwang Chen Gagpa. So then there is the other school that is known as Rigchenpa in Tibetan, and it is translated as the logicians in some of the text. So what they say is there is a self, and that self is what is called Rangwang Chen. Yeah? That self is possessed with what is called its own power, like an independent, or Rangwang Chen, strictly being with the word Rangwang Chen is self power. Yeah? So they they put out that there exists such a self. Yeah? So such a self that has this kind of independence, refuting such a self. And so the refutation is, if it is permanent, then it is not possible that this self is able to generate fruit or result. And if such a self is a permanent self, then it is not agreeable that it is like dependent on conditions. And if there is such a self that is self power, then it does not have actually link or connection with conditions. So the first one is, if something is permanent, then it is not valid that it generates a fruit or a result. So what is the position here is the logicians or Rigpa Chenpa. What they are saying is there is a self that has like a form, and also their stand is this self is a self that is like a permanent phenomena. So if you and then they say, so therefore this self that is permanent, it can cause certain things. So our argument here is chitte date tagnani. Chitte is really if. So pointing to their stand, if date tagnani, if that self is a permanent phenomena, then kashin, like the space, cheba mebangun, kash, like the space, it is obvious that it is not functioning, or it cannot generate. What it means is, if that self that you are putting this stand, that self is a permanent phenomena, then duma jegi namga shindu is like the space. It is clear that it does not have a function of generating result or fruit, and this is very clear. So it is refuting such a self that can be permanent at the same time that can be influenced, or that can be influencing the creation of other factors.
Tiếp theo chúng ta xem cái lời phủ nhận về cái tri kiến cái tôi trong những thuyết không phải Phật giáo. Thì tuần trước chúng ta đã xem lời phủ nhận tri kiến cái tôi trong cái tông phái gọi là số luận. Thì bây giờ chúng ta xem tiếp về cái tông phái thứ hai, được gọi là cái tông phái Niyana. Thì cái tông phái này nói rằng là có một cái ngã là thường còn, tự sinh, tự nó có cái khả năng tạo sinh ra thứ khác. Thì đối với một cái ngã là như vậy, đối với một ngã như vậy thì Ngài Tịch Thiên nói không thể nào có được. Đó là vì nếu một vật đã là thường còn, không tùy thuộc vào nhân duyên, tự nó có thể tự sinh ra. Thì một khi đã không tùy vào nhân duyên thì không thể nào tùy thuộc vào nhân duyên. Hai cái này không thể đi chung với nhau, đã không tùy thuộc vào nhân duyên thì không thể đồng thời là lệ thuộc vào nhân duyên được. Vì lý do đó khi mà gặp những cái mối nhân duyên phối hợp thì cái ngã như vậy, một cái ngã như vậy, một cái ngã thường còn như vậy, không tự nó không thay đổi và không làm sao có được cái khả năng để mà tạo sinh ra quả. Điều này là một cái điều phi lý không thể xảy ra. Thì trong chánh văn chúng ta đọc như sau. Hơn nữa nếu ngã là thường thì nó sẽ bất động như hư không. Bởi thế dù nó có gặp gỡ những duyên khác, bản chất bất động của nó cũng không biến đổi. Thì đây là cái bản dịch của Ni Sư Trí Hải. Nói rằng là theo cái chánh văn như vậy, chúng ta thấy rằng nếu ngã đã là thường thì ví như là hư không, tự nó không có một cái tác dụng gì trên cái thế giới ngoại cảnh cả. Đối với là thế giới ngoại cảnh, đối với những cái nhân duyên, nó hoàn toàn không có một cái mối tương quan nào. Vì lý do đó không làm sao có thể sinh được ra quả.
So then, the second point here is like they are saying now that even though its nature itself is a nature of permanent nature, so this self is a permanent nature. Yeah? Even though the nature of this self is a permanent kind. Yeah? However, kena tena. Yeah? However, if it comes into contact with circumstances or conditions, then it generates result or fruit. Yeah? And that's if you have this stand now, that even though its a true nature is like a permanent, however, when it comes into contact with conditions or circumstances, then it gives rise to fruit or it gives rise to result. If you are to say this, then kenam shendam tenaya jurwa mela chijariyo chebe tseya ngushina chebe tela chishikche. So then kenam shendam tenaya, okay, let's accept that this self that is permanent by nature, and let's accept that it comes into contact with other conditions and factors. Even in that situation, it can't do anything because it is permanent. It is permanent in the sense it does not have change. Something that is permanent cannot change. So then it still maintains its true nature, the permanency. So then what can it do? So dakba cannot have a misiching. Something that is permanent, and that permanent coming into contact with condition, is not possible. So then if you are to say that there are conditions such as some active conditions, and if you say that this comes into contact with such active condition, even at that time that condition can do nothing to it, because it can do nothing to it because dakte jurwa mebechir is that self, that you put out. You put out that this self is a permanent. So therefore that self can't change. So then if you are to say even let's agree that if you are to say these conditions or circumstances come into contact and then it helps. It helps to do things. Then it says
that self, yeah, that self does not change its nature. So even when it was not generating result, say this self, when it was not generating result, it's a permanent. Yeah? So that self cannot change. It does not change. No? So then, if that self does not change, no? So then how can even the condition trying to help this self? No? It can't do, no? Because the nature of the self is similar even before coming into contact with the conditions, or even after coming into contact, or at the point of coming into contact with the conditions, because the self is, you agreed that this self is permanent. So therefore, something that is permanent cannot change.
Điểm thứ hai mà ngài Tịnh Thiên bác bỏ đó là khi mà cái tông phái này nói rằng mặc dù ngã, cái bản chất của ngã, cái tánh của ngã đó là thường còn, nhưng mà nếu gặp ngoại duyên, nếu gặp những cái nhân tố duyên tố ở bên ngoài, hoàn cảnh ở bên ngoài tác động, thì cái ngã thường còn này nó sẽ tạo quả. Thì ngài Tịnh Thiên nói rằng một khi đã nói rằng là cái ngã nó có cái tánh thường còn, nói tánh thường còn có nghĩa rằng là cái ngã này sẽ không bao giờ biến chuyển, không bao giờ thay đổi. Cái đó là cái điều có nghĩa rằng là thường còn là như vậy, không biến chuyển, không thay đổi. Thì cho dù là gặp nhân duyên ở bên ngoài hay là không gặp nhân duyên ở bên ngoài thì cũng như nhau thôi. Cái phái này đã nói cái ngã, cái tánh chất của cái ngã nó là thường còn, thì là dù gặp nhân duyên bên ngoài, không gặp nhân duyên bên ngoài, thì cái ngã vẫn là thường còn. Và một khi nó đã là thường còn thì nó không có biến chuyển, không thay đổi. Nói rằng gặp cái ngoại cảnh ở bên ngoài tác động mà cái ngã thay đổi, có thể tạo nên được quả, thì nói như vậy nó mâu thuẫn với cái điểm thứ nhất, nói rằng là cái ngã mang tánh thường còn. Vì vậy trong chánh văn nói là cho dù có bị tác động bởi ngoại duyên, ngã vẫn như trước, thì tác động để làm gì? Vậy nói các duyên tác động nên ngã, hai thứ có tương quan gì đâu? Có nghĩa rằng là cái ngã này, nếu đã là thường còn, nếu chấp nhận cái ngã này là thường còn, thì cho dù có gặp ngoại duyên tác động hay là không có ngoại duyên tác động, cái tánh của nó vẫn là thường còn, nghĩa là vẫn không thay đổi, nó không có được cái khả năng để mà tạo nên quả.
Mm. 이제
So this approach of analysis, the examination of whether this self permanent and so on is come about to understand the situation and thereby not letting anger arise in us and being tolerant, you know, to practice that. So therefore it's basically giving this presentation that earlier, say someone is angry with us, and then we say, look, you know, that person has caused harm to me. So that approach that we have normally, that person has done this. So it's proving that that person actually does not have very much power to do anything. That person is under the influence of conditions or circumstances. That person has been influenced due to circumstances and to other conditions that is beyond their power. So therefore, the person does not have that power. No? It really depends on whatever the condition that is influencing, whether it is a positive condition or a negative condition that is influencing them. Therefore, it is saying that the practice of tolerance, it is very valid that one should practice this practice of tolerance. So it's a way of dealing with practicing tolerance by analyzing the situation. So further continuing in here, it says that that kind of self that is permanent, that you, for example, are bringing up, and that kind of self does not actually have connection or any link with the other condition, because it is proved that when such a condition, such a self that you say is permanent, so then if something, such a self is permanent, then whatever condition comes into contact with it, it can't change. So therefore, that kind of help cannot be given by conditions or circumstances to it. And not only that, and then further saying, I agree that the conditions and circumstances coming into contact with the self that is permanent does not influence this self to change its nature. However, it still affects in other way. If you are to say this, then even that is invalid. That argument is invalid. That's what is saying, that what is there that you could say that this self have created this result, and that is other than that, there is something else. What is there that you can prove that it is linked with the conditions or circumstances? So therefore, it's refuting that self. You bring whatever self you bring up and saying like that self has permanent, that is the creator and so on, so it is not valid. Therefore, awaken this realization in you. Awaken this realization in you that all sentient beings are like a magician's creation, or a work of magician's creation in a way. If you know this, then you would understand that it is not appropriate to get angry. Because Tetartham Je Shengi Wang, in that way we see that everything is influenced by others. So because that person or whatever is influenced by others, so due to that power of influence, so that person actually does not have what is called its own power. So realizing this, when you realize this, then all phenomena, like something that is manifested, like something that is, you know, the work of magician. When you understand this, then you would not get angry to the beings. And whatever the activities of generation of a result, whatever the activities is there that is generating some kind of result, it is all due to the power of other causes and conditions. And that very condition also is dependent in its own earlier causes and conditions. So therefore, arising of things is dependent upon other factors. In that way, it does not have the power to say, oh, this result creating and this result not creating kind of power it lacks. It's like a magician's creation. So with this understanding, so therefore, we come to this understanding that it is valid that we be tolerant, we practice patience and tolerant, because that other person actually does not have any like a self power in whatever it is done, because the other person is influenced by causes and conditions, and even those causes and conditions are influenced by their own causes and conditions. So in that way,
thì trong tất cả những cái phương pháp để mà quán xét về cái ngã, xem cái ngã có là thường còn hay là không, cái ngã có tạo ra quả hay là không, có tùy thuộc vào nhân duyên hay không, thì khi quán xét như vậy, đó là để chúng ta thấy rõ rằng là không có một cái lý do gì để mà nổi giận trước cái trước những cái việc làm gây tác hại của người khác đối với chúng ta, để có thể giữ được cái tâm bình tĩnh, không nổi nóng, không nổi giận. Đó là vì chúng ta có thể thấy được rằng cái người nổi giận và gây hại cho mình, khi mà chúng ta thông thường thì chúng ta sẽ thấy đó là có một người làm một cái chuyện rất là xấu, rất là ác, gây cái sự tai hại, làm thương tổn đến mình. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì thấy cái người đó, cái người làm cái việc làm tác hại đó, bản thân của họ cũng phải nằm dưới cái sự chi phối của ngoại cảnh, chịu cái sự chi phối của nghiệp, của phiền não. Họ hoàn toàn không có một cái khả năng chọn lựa nào cả, không có cái sức tự chủ nào cả, chỉ tùy vào nhân duyên để mà đưa đẩy đến cái phản ứng như vậy, cái hành động như vậy. Thì chúng ta có thể thấy là đối tượng hoàn toàn không có một chút tự tánh nào cả, đều chỉ tùy thuộc vào nhân duyên, tùy thuộc vào những cái hoàn cảnh bên ngoài, không có tự chủ mà tạo tác những cái việc làm gây hại cho chúng ta. Thì từ đó chúng ta mới có cái khả năng để mà phát được một cái thái độ nhẫn. Cái nhẫn này là một cái thái độ thích đáng trước cái sự việc xảy ra. Nếu như mà nói rằng là cái ngã là thường còn, thì như vậy là cái sự nổi giận của chúng ta nó có một cái mục tiêu, nó có một cái đối tượng. Vì có cái ngã thường còn, có một cái tôi thường còn gây cái tác hại cho chúng ta. Nhưng mà ở đây Ngài Tịch Thiên nói rằng cái ngã thường còn như vậy, nếu nói là cái ngã thường còn thì bất cứ là ở trong cái hoàn cảnh nào đã là thường còn thì không biến chuyển, không thay đổi, nên không làm sao có cái khả năng gây tác hại được. Không làm sao có cái khả năng, có cái chủ ý, có cái sự tác ý để mà gây những cái việc làm tác hại bên ngoài. Nếu như mà nói rằng là cái ngã mặc dù là không biến chuyển, không thay đổi, nhưng mà nó có thể tùy theo cái ngoại duyên, tùy theo cái ngoại cảnh để mà tạo tác, gây ra những cái quả, thì nói như vậy cũng không hợp lý. Như chúng ta đã xem lúc nãy, đó là nếu như mà đã gọi là cái ngã không thay đổi, thì dù có ngoại duyên tác động hay là không có ngoại duyên tác động, cái ngã đó cũng vẫn không biến chuyển, không thay đổi, vì lý do đó hoàn toàn không có khả năng để mà tạo tác. Thì nói như vậy, trong bất kỳ là một cái, trong bất kỳ là hoàn cảnh nào, nhìn theo góc độ nào, thì đã nói ngã là thường còn. Nó sẽ đưa đến một cái sự mâu thuẫn, một cái sự không hợp lý. Vì lý do đó chúng ta quán chiếu như vậy, suy xét như vậy, sẽ thấy rằng là tất cả mọi sự đều do cái duyên tố, nhân tố ở bên ngoài tác động. Không có một điều gì là có cái sức tự chủ, có cái lực tự chủ, không tùy thuộc vào ngoại duyên, không tùy thuộc vào ngoại cảnh. Đây là điều không có. Thấy được rằng không có bất cứ điều gì tùy thuộc vào nơi ngoại cảnh ở bên ngoài, thì chúng ta sẽ thấy cái cảnh hiện ra nó như là một cái cảnh ảo thuật, như là một cái cảnh như mộng như huyễn, không có một cái lực tự chủ, không có một cái tác ý nào cả. Khi thấy được như vậy thì cái tâm của chúng ta mới có cái khả năng không nổi giận, giữ bình tĩnh đối với cái người gây tác hại cho mình. Vì rằng là biết cái người đó khi mà làm cái việc làm tác hại như vậy, chính bản thân của người đó không có cái lực tự chủ, chỉ tùy thuộc vào nhân duyên để mà tác hại. Và ngay chính những cái nhân duyên khiến xui khiến cho người đó làm cái việc như vậy, chính những nhân duyên đó nó cũng đến từ nó cũng tùy thuộc vào những cái nhân duyên khác mà thành tất cả mọi sự. Không có một điều gì là có một cái tự tánh, là có một cái sức tự chủ. Tất cả mọi thứ đều tùy thuộc vào những việc khác. Vì lý do đó mà nhẫn mới là cái thái độ thích đáng đối trước với tất cả những cái sự việc xảy ra cho bản thân của mình.
Tiếng là tao chỉ nghe dùng ये जो उन्हें तो आई था ये जल पेन था दुमा ने जो पंगवाया जो दुमा तो कोने जो तुम जेठे ताई से जो कंजों ने तो ये जेठे कॉल जो ने मुझे ता जेठे कॉल जो ने यंबो कंजों को बंदूक ता ये तन लंदी कौन तन जो तुम्हें वो चेहरा तीन महीने तक नहीं मुझे चेता था
ये रोंगी जी तो उन्हें तैना कैसे योग मिसी भी योग निकालने बिलोटो बोने रोंगी जी तो बंदे तोंबा बोने रोंगी जी तो बंदे बोने तोंबा तोंबा तो योग निकालने जी तो बंदे रहने ये किन्हें बंदों जो मरे स्पॉन्जो मरे ये मारो ये इंसा ये जी निया बंदों से कौन रहे स्टार्ट से यो
When the phenomena come into existence by relying upon causes and conditions. So therefore, when this is the case, then instead of causing a cessation of the phenomena that is the result, one needs to cause cessation of the causes and conditions. Because if that is not the case, then it's not going to work. The suffering, suffering that arises from the cause which is the origination of the suffering. That very origination needs to be ceased or caused cessation, so there is no more suffering arising. Perna jugen la ke bate jugen la ra le pa ka go na jugen ga go. For example, something that arises from causes and conditions, a phenomena, and that phenomena is dependent on causes and conditions. So if that phenomena needs to be eliminated or caused to be ceased, then what you need to do is you need to cause cessation of the causes and conditions. Ourselves, we do not wish to have suffering. And if we are in that situation, then what we need to do is we need to abandon the causes of the suffering. And we need to look at whether we are able to cause the cessation of the causes of suffering. Because if we are able to cause cessation of if we are able to eliminate the causes of suffering, then there will not be suffering arising. So therefore, kangi kangshi do jate do ba rek ba min shen na thela ten dunga nam junche gyudu merik merik me in here, then going back to Tadatam Jeshengi Wang Te Wang Gite Om. Therefore, we understand that everything, all phenomena, is dependent on the power or the influence of something else. So therefore, because it is dependent on the influence or the power of something else, which is the causes and conditions, therefore the particular phenomena does not have like a self power. Knowing this, then we understand that all phenomena are basically like the creation of magician, is dependent on the magician's ability or whatever. And to that thing we do not get it's not like a worthy object to get angry. Likewise, every phenomena, it is like that because they are created by certain causes and conditions. When we have this understanding, then we will not have like a anger and so on. So therefore, because it is dependent on other factors, so what we have to do is jukhaneta. Where is the cause? What is the cause? And then kaya dumindu. When we see, oh, this is the cause actually, this is the thing that leads to this situation, then we look at, oh, whether it is possible to cause cessation of these causes. And with that, then we meditate on like the noble truth of the path. Now the kangi kangshi do chate do banarikva minshena. So now they are saying that if phenomena lack a true existence, lack because it is dependent on other factors. So if you're saying that if phenomena does not have even an atomic size of a true existence of its own kind, so then by relying upon which antidote should we try to cause cessation of a certain phenomena? If they lack an existence of its kind, so then the very factor that certain antidote needs to be used to dispel or quell certain situation, that is not valid because the phenomena does not exist, so therefore the antidote also does not exist. So what is the use of having an antidote and causing cessation of a situation? Because they lack, so therefore it's not worth this practice. This practice is not worth. If you say this, then bringing the idea of emptiness, so therefore if this is like emptiness, so therefore then how can one actually be able to have this activity happening, some kind of functioning happening? So, and then it says the purpose is to help. When we realize that the objects to be abandoned and also the antidote itself, also lack like an inherent existence, both the objects to be abandoned and the antidote, both of them also are similar in nature, that they lack like an inherent existence from their side. When we realize this realization of emptiness, that level, then by relying upon such realization, what we are able to do is we are able to cause cessation of all kinds of afflictions such as anger and so on. And when all kinds of afflictions such as anger are ceased, then there will be a discontinuation, there will be like a stoppage, or there will be a stop of the arising of suffering. So therefore it is worth, even though they lack like a true existence from its own side, still it is valid that one rely upon an antidote to quell certain affliction, because in that way one have this understanding of emptiness. With that realization, all the afflictions, in, such as the anger and so on, will be ceased, and with that, the causes having been ceased. Yeah? So therefore the result, suffering and so on, will not occur, will not happen.
So
it all comes down to the to the self grasping, yeah, or grasping to a self as like truly existing, yeah? And so therefore, when this is repelled, when this is repelled with the understanding that nothing really exists from its own side, everything is dependent on causes and conditions. Yeah? Therefore, there is like a change happening. Yeah? And with that change, you know, such as engaging in the path, with that one is able to eliminate the very causes of suffering, which is the grasping to self as truly existing.
Thì như vậy chúng ta thấy rằng là nếu như mà chúng ta thấy được tất cả các pháp, tất cả mọi sự sinh ra là đều tùy thuộc vào nhân duyên, tùy thuộc vào những cái hoàn cảnh ở bên ngoài mà sinh ra, thì nếu thấy như vậy, khi có một điều gì nếu mà chúng ta muốn dẹp bỏ nó đi, muốn đoạn đứt nó, thì thay vì đoạn đứt cái quả đã sinh ra rồi thì nên nhắm vào ở cái nguyên nhân, cái nguồn gốc, nhắm vào những cái nhân duyên tạo ra cái quả đó. Một khi mà diệt được cái nhân duyên tạo quả thì đương nhiên cái quả nó sẽ không xảy ra. Nói như vậy có nghĩa là nếu như mà đối với cái khổ chúng ta không muốn dẹp bỏ, muốn đoạn diệt cái khổ, thì chúng ta cần phải biết nguyên nhân của khổ là như thế nào, khổ từ đâu mà có. Và muốn diệt khổ thì thay vì nhắm vào cái khổ để mà diệt, chúng ta cần phải nhắm vào tất cả những cái nguyên nhân tạo khổ. Diệt được nguyên nhân tạo khổ thì tự nhiên là cái khổ chúng ta cũng sẽ đoạn diệt được. Vậy chúng ta hãy thử xét xem mình có được cái khoảng khả năng để mà đoạn dứt, để mà diệt bỏ cái nguyên nhân của khổ hay là không. Trong chánh văn câu số 31 chương 6 nói rằng: do vậy tất cả các pháp đều do các duyên khác sinh ra, không pháp nào là tự dưng mà có. Khi hiểu được điều này, ta không nên tức giận về những hiện tượng chỉ như huyễn như hóa. Thì ở đây nói rằng là tất cả mọi sự đều tùy thuộc vào nhân duyên. Khi tất cả đều tùy thuộc vào nhân duyên như vậy thì chúng ta một khi gặp một việc gì không vừa ý, chúng ta cần phải xét xem đâu là nguyên nhân đưa đến cái việc như vậy. Thì đây chính là tập lý nguyên nhân của khổ là từ đâu mà có. Rồi sau đó xét xem cái khổ đó, cái nguyên nhân của khổ đó chúng ta có thể đoạn diệt được hay là không, đoạn diệt như thế nào. Thì ở đây là diệt đế và đạo đế, tức là cần phải hành trì trong tứ đế, trên cái con đường mà muốn dẹp bỏ những cái hoàn cảnh mà chúng ta không mong cầu. Nếu như mà nói rằng tất cả mọi sự nếu không hiện hữu độc lập, không hiện hữu một cách độc lập và có tự tánh, nếu tất cả các pháp đều tùy thuộc vào nhân duyên, không có mảy may độc lập nào cả, thì chúng ta có thể có một cái ý nghĩ rằng nếu đã nói là như vậy, mọi sự đều không có tự tánh, đều tùy thuộc nhân duyên, thì chẳng cái khổ đó đã là không có tự tánh, thì chính cái phương pháp để mà hóa khổ, chính những cái thuốc hóa giải cái khổ tự nó cũng không có tự tánh, thì như vậy chẳng cần gì phải tu, chẳng cần gì phải vận dụng những cái liều thuốc hóa giải để mà diệt khổ. thì cái nhìn như vậy nó không chính xác. Không chính xác là như thế nào? Nếu chúng ta thấy rằng là sự vật cần phải bỏ và thuốc hóa giải, một bên là cái điều mà chúng ta không muốn, muốn bỏ nó đi, và một bên là cái thuốc hóa giải để mà diệt bỏ cái sự vật đó, cả hai bên đều không có tự tánh, thấy được như vậy một cách chính xác thì đây là cái thấy về tánh không. Thấy được cái tánh không rồi, chúng ta mới có được cái khả năng dẹp bỏ tất cả mọi phiền não và nhiễm tâm, trong đó bao gồm cả cái sự nổi nóng, cái sự tức giận, tất cả những cái lòng sân hận. Thì nói cách khác, khi mà chúng ta nói rằng là phiền não không có tự tánh, phiền não vốn không có tự tánh, nếu chúng ta thấy được rằng là phiền não không có tự tánh, hay nói cách khác, thấy được cái tánh không của phiền não, thì chính cái sự thấy tánh không của phiền não đó, nó là cái thuốc hóa giải, nó chính là cái thuốc để hóa giải phiền não, thấy được cái chân tướng của phiền não vốn là không có. Thì từ khi mà hóa giải được phiền não, thì từ đó chúng ta mới có thể hóa giải được khổ, mới có thể diệt được khổ. Nguồn gốc của tất cả mọi sự đều đến từ cái tâm chấp vào cái ngã, chấp có một cái ngã có thật, một cách độc lập, chấp thật ở bên ngoài, không tùy thuộc vào bất cứ một nhân duyên nào cả. Cái thấy có một cái ngã như vậy là cái thấy sai lầm. Từ đó mà phát sinh ra phiền não, và từ phiền não mà phát sinh ra khổ. Nếu ngược lại, chúng ta thấy mọi sự đều không độc lập, nếu thấy mọi sự đều tùy nhân duyên mà có, thì chính cái thấy chân thật này, cái thấy đúng như sự thật này, nó mới là cái thuốc hóa giải phiền não, và từ đó chúng ta mới có thể khả năng có được cái khả năng tận diệt tất cả mọi phiền não, trong đó bao gồm cả cái tâm sân hận.
Ya da ondan duyuyorsun. Ki bize o bizden sizde o doğduğunu bize o doğduğunu da bunu meriç yapatın canı meriç yapatın canı ikinci dikini ne çetosu çeta sanki divani bunun bir ayını da bize o ayını da sayını Мені басяба тонна. Мені басяба тонна. Кенді кіні. Бұл мені басяба тонна. Тон жанна. Кенді кіні чатос. Кекен чарес. Кен чарес. Кен чарес. Кен чарес. Кен чарес. Дані. Кенді кіні чатос. Кетан. Sante devanı. İnternete yerde kimi bulmuyor. Kimi kendi olmuşu maalesef. Kovumun tanı maalesef de telefonu da yok. Ya da kod. Nika kendi bulmuyor. Kulu kendi çoğunu. Kulu maalesef de yorumadı. Da kovumun tanı maalesef de sana devanı veriş. O değil mi de?
So then the brief summary or the summary, really, that all these practices, if it is really put into a few words, you know, then it's like this. So therefore, it says, therefore, dam zayaro. Therefore, whether it is your enemy or foes or even your friends, whoever it is, yeah, and whoever it is, yeah, when you see that they have caused a harm which is not fair or which is not right, yeah, if they do such harm, yeah, then you think that person actually does not have like independence, that person does not have the self power, yeah. They have done this because due to such afflictions like this, yeah. So and when you think in this way, yeah, so thinking that person lack like independence or self power, and that person did this due to such and such affliction, yeah, thinking this way, you cause cessation of anger toward Gauti, yeah? So then you cause cessation of anger, you know, from rising in you, you know, by thinking such way. So you cause a cessation of anger. And also, ye deva manyambar, no? Then what do you do? Because you cause a cessation of anger, then you also continue to keep that mental state of happiness without degeneration. And remaining in that way, so you'll be tolerant, you practice the patience.
Thì nói một cách tóm gọn lại về cái phương pháp để mà giữ cái tâm nhẫn, đó là nếu như mà chúng ta gặp một người, bất kể là bạn hay là thù, bất kể là ai, thì chúng ta thấy người đó làm một điều gì bất thiện, gây hại cho người khác hay gây hại cho bản thân của mình, thì phải thấy rằng là người đó chịu cái sự chi phối của phiền não của họ mà hành động như vậy. Tự bản thân của người đó hoàn toàn không có một cái lực tự chủ nào khi tạo tác. Thấy được như vậy, nghĩ được như vậy thì lập tức sẽ khiến cho cái tâm sân hận nó dứt ngay ở trong tâm của mình. Và khi mà cái tâm sân hận ở trong tâm mình đã dứt liền ngay chỗ đó, thì chúng ta có cái khả năng giữ được cái niềm an lạc ở trong tâm. Và giữ được an lạc trong tâm thì như vậy là chúng ta giữ được cái hạnh nhẫn.
The thinking that he or she is not like this, no? That it's just due to the influence of affliction that this has happened. Otherwise, he is not like this or she is not like this. That kind of thinking helps.
Thì chúng ta phải giữ cái ý nghĩ trong tâm của mình, phải nghĩ rằng là người đó, thật ra cái người đó không phải là như vậy. Người đó không phải là giống như cái việc làm bất thiện mà họ gây ra. Cái việc làm bất thiện đó nó chỉ là tác động từ những cái hoàn cảnh ở bên ngoài. Thì cái ý nghĩ đó, cái ý nghĩ thấy rằng người đó thật ra không phải là như vậy, nó sẽ giúp cho chúng ta giữ được cái tâm nhẫn, giữ được cái sự an lạc, quân bình trong tâm thức.
If their situation is that they are not influenced by causes and conditions, yeah, if they have like a total independence, you know, if they have the power, self power, yeah, then if things can happen, you know, because they have the power, you know, they have the power, then things should happen straight away, you know, as they wish, you know, because they are so influenced by conditions and circumstances. Yeah? So it is not that they have some kind of power and they have this intention to do. If things happen just due to their own intention, yeah, then all sentient beings, yeah, all sentient beings do not want suffering. Gayan dungami depe, anyone whatsoever do not desire to have suffering. No? So if things happen due to their own intention, rather than they are influenced by circumstances, then all sentient beings, no one desire to have suffering. So therefore, lujen thani tamje cha sulana dunga chunne chur. If mere intention is enough to have the desired effect, then no one wants suffering. So therefore, no one should be having any kind of suffering. So therefore, everyone is influenced by circumstances and conditions.
Bây giờ chúng ta xét cái trường hợp, lấy ví dụ như có cái trường hợp có người vì không vì ngoại cảnh, không vì nhân duyên tác động mà làm những cái việc gây hại. Nếu nói rằng là bản thân của người đó có được cái khả năng chọn lựa, có được cái quyền tự chủ, tự ý có cái khả năng quyết định làm được việc này hay không làm việc này. Nếu nói như vậy thì chúng ta phải thấy rằng là trong tất cả mọi người không một ai là không có một ai là muốn khổ, không một ai muốn khổ cả. Vì lý do đó, nếu như bản thân từng người có được cái khả năng chọn lựa, có được cái khả năng làm theo cái ý của mình, thì chắc chắn là không có một ai lại làm cái việc gây hại cho người khác để mà mang khổ đến cho mình như vậy cả. Nếu mà có được cái khả năng tự chủ thì tất cả mọi người đều đã thoát khổ rồi, tất cả mọi người đều đã không có bị rơi vào những cái cảnh khổ luân hồi như vậy.
Mm-hmm. So now the third method of training or meditating in the practice of tolerance or patience. Yeah? And this third is known as Nöche La Chimi Nyambe Söpa, or Nöba Cheba La Chimi Nyambe Söpa. This type of patience is when someone causes harm to you, someone who is, like, say, you know, the causer of harm, or someone causes harm to you, when something happens to you, then a practice of patience where you know basically your attitude is like when you maybe come into contact with, say, hot pan, no, then usually it's like a harm to you, and then you would react kind of in a negative way, no? So not doing that, or when you're walking somewhere and all of a sudden your head, you bump on somewhere, no? And then you will say, oh, or whatever, no? So that kind of level of practice of patience. And this type of tolerance or practice of patience in order to train oneself, there's this thought process that is needed, just as before. Here, the practitioner has this deliberate making effort, as in all the practices, bringing in one's mind, you know, the methods of compassion, or these are the methods of compassion, maybe even kind of listing down, you know, have a list of things like it. Basically like almost like memorizing in a conscious way the methods of patience, you know, the methods of compassion. That's the first one. And the second one is Towe Jugagba. The second one is called the causing the cessation or cessation of the causes of anger. And then the third one is Midwe Ba Chungna. If something that you do not want, if that happens, then instead of thinking it's someone else's fault, here the practitioner thinks, oh, you know, thinks, oh, it's my own fault. So there is three ways of engaging in this practice of patience. And the first one looks into this way, that there is a three way of looking at it. The first one is like sentient kashik, you know, some sentient beings, mishebe wangi, by the power of lack of knowledge, by the influence of lack of awareness, some sentient beings cause harm to themselves, without enough knowledge, lack of awareness. Some sentient beings, due to such power, they cause harm to themselves. Some lack of awareness, some what they do is they kill themselves also. So therefore, if they cause harm to other, it's no wonder. So if someone is causing harm to someone, it's not a big thing for you to think, oh, you know, they cause this harm and so on. You don't make a big out of it, because they even cause harm to themselves. It's just lack of knowledge or lack of awareness. They even kill themselves. So therefore, the third one is, because that is the reason, so therefore sentient beings, they are worthy object of compassion. So these are three method that the meditator or practitioner adopts as an advice here. Now the first one is that the first one, looking into now what kind of person they are. Some people not knowing, under the power of the lack of knowledge, they cause harm to themselves. These beings who cause harm to others, pameba is heedlessly or under the power of afflictions, dalanda, even to themselves, say ranyigi khajik tarbe thandu. Some say for the sake of like attaining liberation, thinking that they will attain liberation, they cause harm to themselves, like they walk on nails. It's basically causing harm to themselves. Some even jump from the top of a hill or jump in the ravine, they cause harm to themselves. And some so that they can get maybe a woman, or they can get wealth, etc. What they become like very like a greedy, and they get very angry, and then they go on like basically like a hunger strike, that kind of thing they do, So therefore, they share again, isn't it? And then some getting afflicted in that way, they like they jump, say they jump in the ravine. Some eating like poison or eating something that is not good for them. And some engaging in non-virtuous activity, like the causes of hell realm. No? They engage in such negative actions. So what they do is, so in that way, they cause harm to themselves, you know, in this life as well as their next life, no? Due to engaging in this way, due to the power of lack of knowledge, lack of awareness. So therefore, if they are causing harm to others, you know, you can't take it as a reason, you know, and oh, they are causing harm to others, and you have this as a reason, and if you get angry to them, how proper it is, you know, it is not proper, because they even cause harm to themselves. So it's giving a reason for you not to get angry to them.
Chúng ta đã xem qua về hai cái loại nhẫn, hai cái phương pháp quán về nhẫn, đó là nhẫn cảnh và nhẫn pháp. Thì tiếp theo là tới cái pháp thứ ba, đó là nhẫn người, tức là nhẫn với những cái người gây hại cho mình. Thì khi đối trước những cái người gây hại cho mình, nhẫn có nghĩa là mình không có những cái phản ứng mạnh mẽ. Nếu như mà giữ được không có những cái phản ứng mạnh mẽ trước những cái người gây tác hại cho mình, thì như vậy đó là hành trì cái hạnh nhẫn. Thì có một cái phương pháp, có những cái phương pháp chúng ta cần phải luyện cái tâm của mình để mà khi gặp cái nghịch cảnh thì tâm của mình nó vẫn giữ được cái sự an lạc. Thì cái phương pháp chuyển tâm ở trong cái phần nhẫn người này nó có 3 phần. Thứ nhất đó là chúng ta cần phải mở cái tâm từ bi, nhớ đến cái phương pháp tu. Khi mà gặp một người nào gây hại cho mình, nhớ cái phương pháp tu của mình và trải rộng cái lòng từ bi của mình đến với người đó. Đây là cái phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai đó là chúng ta cần chặn đứng cái nguyên nhân mà tạo cái sự sân hận trong tâm của mình. Và thứ ba đó là đừng có nghĩ rằng cái việc mà mình gặp phải đó là lỗi của người khác, mà phải thấy rằng bất cứ việc gì xảy đến cho mình cũng đều tới từ cái lỗi của bản thân của chính mình. Thì có 3 cái phương pháp chuyển tâm như vậy để mà giữ cái tâm không nổi hạnh nhẫn, không nổi sân hận trước cái những việc làm gây tác hại của người khác. Thì cái phần thứ nhất nói rằng cái phương pháp để rải cái tâm từ bi, mở cái tâm từ bi ra đối với những cái người gây hại cho mình. Thì chúng ta cái phần này nó cũng có 3 cái phần nhỏ. Trước tiên chúng ta cần phải thấy rằng là khi cái người đó gây hại cho mình, người đó gây hại cho mình như vậy, đó là vì người đó có cái sự không biết, từ một cái sự vô ý thức không biết mà gây hại cho mình. Không biết đến cái độ mà họ có thể gây hại cho chính bản thân của họ. Vì vậy mà khi mà họ gây hại cho người khác thì đây không phải là một cái điều lạ lẫm gì. Thì đây là cái điểm thứ hai, không lạ gì mà họ gây hại cho người khác. Và cái điểm thứ ba, thì khi chúng ta thấy được rằng như vậy, thấy được rằng họ gây hại là vì họ không biết, và cái sự không biết đó gây hại cho bản thân, gây hại cho người khác, nó không có cái gì là lạ cả. Thấy được hai điểm như vậy thì chúng ta có thể phát được cái tâm, có thể cảm nhận được cái lòng từ bi thương xót đối với họ, thấy họ là những người rất là đáng thương, chứ không có phải là những người đáng cho chúng ta nổi giận. Thì đây là cái phương pháp để mà mở cái tâm từ bi. Thì kệ thứ 35 và 36 chánh văn nói rằng: có kẻ không cẩn thận mà tự làm mình bị thương vì gai nhọn và các vật khác, hoặc vì ham muốn nữ sắc vân vân. Người ta có thể quá sầu khổ đến nỗi tuyệt thực. Có người tự hại mình bằng những việc phi phước như treo cổ, nhảy xuống vực, ăn độc dược và thực phẩm không lành. Nếu vì phiền não người ta có thể tự đoạn dứt cái ngã mà họ rất yêu quý, thì làm sao họ có thể không tác hại đến thân người khác? Thì ở đây chúng ta thấy rằng là vì cái sự vô ý thức, vì cái sự không hiểu, không biết mà có rất nhiều người làm những cái việc gây hại đến cho bản thân của chính họ. Ví dụ như vì muốn giải thoát mà đi trên gai nhọn, hay là vì muốn được một người phụ nữ nào đó, hay là vì sầu khổ tuyệt vọng quá mà có thể nhịn ăn tuyệt thực cho chết, hay là treo cổ nhảy xuống vực vân vân, ăn độc dược thực phẩm không tốt. Tất cả những việc làm như vậy họ gây đến cho bản thân của chính họ, gây đến cho bản thân của chính họ chỉ vì vô ý thức, chỉ vì không ý thức được cái việc mình làm nó là cái việc không nên, không phải. Và vì vô ý thức như vậy, họ gây hại đến chính cái thân mạng của họ. Thì mình cũng thấy rằng là khi họ gây hại cho mình, đây không phải là một điều gì đáng cho chúng ta nổi giận, không một lý do gì để mà nổi giận trước những cái hành động như vậy. Đúng ra cái thái độ thích đáng hơn là phải thấy khi họ làm những cái việc như vậy, mình phải thấy thương họ, cảm thấy thương xót vì không biết, không ý thức mà làm những cái việc bất thiện như vậy.
So in here, Mishepe, the big reason is referring to how afflicted sentient beings are. So when these afflictions, with heaviness of such afflictions, they cause harm to themselves to the point that they kill themselves, and to the point that they also kill something that's very dear to them, cause harm to them. So if that kind of thinking, that when they are in such a situation, when they cause harm to themselves or kill themselves, so then what is there to be so being reaction about, they are causing harm to others. There's not a big kind of a deal of reasons, it's not really a big deal that they are causing harm to others. So therefore, the idea is to really, with this understanding that they are afflicted, you generate compassion for them. So Khansen Nyamo Manjurve, when totally under the power, when totally under the power of afflictions, when totally under the power of affliction, that is the nature of sentient beings, when they are in such a situation, something that is very dear to them, close to their heart, themselves, they even cause harm to themselves, they even kill themselves. So if the heaviness of such an affliction, or if the situation is such to the point that they cause harm to themselves, so then how possible it is, that they, are not going to cause harm to others, they will cause harm to others. So and with this knowledge that you have, it is it is fitting that toward Mirikso, it is not good, or it is not valid, that you generate or you get angry to these people. Instead, you generate compassion to such beings.
Khi chúng ta suy nghĩ như vậy, suy nghĩ cho thiệt kỹ thì sẽ thấy rằng là chúng sinh chịu cái sự tác hại của phiền não nó nặng nề đến cái mức nào, cái phiền não nó khiến cho chúng sinh phải khổ sở đến cái mức nào, vì chính bản thân của họ họ cũng hại. Chính những cái điều mà đối với họ rất là quý giá, những cái điều quý giá nhất của họ là mạng sống của họ và thân thể của họ, họ còn có thể phá hoại được, có thể làm hại được. Như vậy thì là khi mà họ hại người khác, đây là một cái điều đương nhiên, không có gì đáng để ngạc nhiên cả. Cái ý nghĩ đó, khi mà thấy được như vậy, hiểu được như vậy, thì khi bị khi thấy họ làm hại người khác hay làm hại bản thân của mình cũng không thấy, không lấy làm lạ, không bực bội, không nổi giận, ngược lại còn thấy đây là một cái điều rất là đáng thương, thấy thương vì họ đã chịu cái sự tác động của phiền não đến cái mức độ nặng nề đến là như vậy, bản thân của họ họ còn hại, không nói gì đến người khác. Đó thì cái suy nghĩ này, thấy như vậy nó sẽ giúp cho mình không có nổi giận đối với những cái người gây sự tác hại, vì biết rằng là chính họ cũng chịu cái nỗi khổ lớn lao vì bị phiền não tác động. Chấm dứt hồi hướng ở đây.
Sabe se de pardo den juro.